Good morning. I'll be reading from 1 John chapter 3, verse 22 to 23. And receive from anything we ask, because we obey His commands and do what pleases Him.
Facem dasin diri makyo tinan dukdo e bercum dafai Bởi chúng ta vâng giữ các được vâng của Ngài và làm những điều trái ý Ngài. Và này là điều vâng của Ngài là chúng ta phải tin đến nhân con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.
May the church be seated. How are we all feeling?
Quý bạn chị em đang cảm thấy thế nào?
Feel good?
Cảm thấy tốt phải không ạ?
Our Sunday school children are fantastic.
Các em trẻ em của chúng ta thật là tuyệt vời.
I already feel inspired.
Các em đã tạo cho tôi được nguồn cảm hứng.
I've learned a lot of what I've said.
Và tôi đã học được rất là nhiều điều từ những lời các em nói.
I've received much by their worshiping God.
Và tôi cũng nhận được nhiều từ cái cách các em sự thờ phượng của các em.
They are such a blessing to our church.
Các em quả hẳn là những ơn phước cho hội thánh của chúng ta.
I'm very, very inspired by them.
Tôi thực sự nhận được nguồn cảm hứng từ các em.
And good on you, Sunday school teachers.
Và có lời khen ngợi đến các anh chị em, các thầy cô giáo.
May God bless you abundantly.
Và xin Chúa ban ơn độ ơn dư dật trên quý anh chị em.
So today is Children's Day.
Hôm nay là ngày mà các em trẻ hướng dẫn chương trình thờ phượng.
And they get to participate in our worship today.
Các em tham gia vào chương trình thờ phượng của chúng ta ngày hôm nay.
Did you enjoy it?
Quý bạn cho em có vui thích với điều đó không?
Did you feel something inside?
Quý bạn cho em trong lòng mình có thấy cái gì lạ không?
Did they put a smile on your face?
Các em có làm cho khuôn mặt chúng ta rạng lên nụ cười không?
Does it make some of you want to have children?
Và có làm cho một số cho chúng ta có thêm em bé không?
You see, if you have 4, 5 is a good number.
Nếu mà chúng ta có 4 em rồi thì thêm một em nữa, 5 là con số tốt đó.
But then 7 is even better.
Mà con số 7 thì càng tốt hơn nữa.
May the word of the Lord speak to your heart today.
Xin lời của Chúa phán với mỗi lòng của chúng ta sáng hôm nay.
Today we're talking about prayer.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về đề tài cầu nguyện, sự cầu nguyện.
There is so much that God offers us through prayer.
Có rất nhiều điều mà Chúa ban chúng ta trong sự cầu nguyện.
But today I want to talk about one part of prayer.
Nhưng mà hôm nay tôi sẽ đề cập đến một cái phần trong sự cầu nguyện mà thôi.
So before we start, one of the interesting things I've noticed in this World Cup season is that soccer players pray.
Có một điều thú vị mà tôi nhận ra trong cái mùa World Cup năm nay đó là các cầu thủ cũng biết cầu nguyện nữa.
I'm sure many of you have sleepless nights watching the World Cup soccer.
Tôi tin rằng quý bạn cho em cũng có nhiều đêm thức trắng để coi đá bóng đây.
I'm not sure if you cried with Brazil.
Tôi không biết là quý bạn cho em có khóc cho đội Brazil không, Brazil không?
They would definitely cry.
Nhưng mà chắc chắn đội bóng đó họ đã khóc.
7-1 is not very good.
Tỷ số 7-1 không phải là không tốt chút nào.
But it's amazing how you see the soccer players, especially during the penalty shootout.
Thật là thú vị khi coi các đội bóng đấu bóng với nhau, đặc biệt là coi cảnh đá phạt đền.
And you see the whole team on their knees.
Tất cả đội bóng, các cầu thủ trong đội bóng đều quỳ xuống.
And they're lifting up prayers.
Và họ bắt đầu cầu nguyện.
I don't know who they're praying to.
Tôi không biết rằng họ cầu nguyện với đấng nào nữa.
But I think in Brazil, the team will be praying to their big to Jesus.
Nhưng mà tôi tin rằng đối với đội bóng của Brazil nữa, họ cầu nguyện với Chúa Giêsu.
So they're praying. I think they will be praying. I don't hear their prayer, but I think they're praying. Please let us score the goal.
Thực ra tôi không nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mà tôi chỉ đoán thôi. Tôi tin rằng họ cầu nguyện xin Chúa ban cho con để chúng con có thể xuất được một quả.
In other words, please let us win.
Hãy nói cái hơn là xin cho chúng con được thắng.
What I find interesting is that how they understand God.
Có một điều là tôi phát hiện ra một điều thú vị, đó là họ biết làm thế nào để họ biết Chúa đây.
Because if they understand God, if God is for me, who can stand against me?
Nếu mà họ cầu nguyện, họ biết rằng nếu mà Chúa ủng hộ mình thì ai có thể đối nghịch cùng mình đây.
So if you're on team God, you will never lose. Yeah? I just don't I find it interesting the way people think about God during the competition.
Tôi nghĩ đến một điều thú vị là cái cách mà người ta suy nghĩ về Đức Chúa Trời trong lúc mà họ đấu bóng với nhau như vậy.
I wonder if God does really favor one team over the other.
Tôi không biết rằng Chúa có thiên vị một đội bóng hơn nào hơn một đội bóng khác hay không.
I'm not too sure.
Tôi không biết.
I want to talk to you about a gift that my mom gave to me.
Tôi muốn kể chúng mình chị em nghe về một món quà mà mẹ tôi đã tặng tôi.
This morning I brought the gift out and I showed it to my wife.
Sáng hôm nay thì tôi đã mở món quà ra và cho bà nhà tôi thấy.
This gift has been with me for many many years.
Cái món quà này thực ra tôi đã giữ rất là lâu, trong nhiều năm rồi.
Every boy has a bed.
Mỗi đứa con trai đều có cái giường.
Được đấy hả?
Sorry. Con gấu riêng.
It's okay to have a bear when you're 50 or 60 years old.
50 or 60?
Oh, that's okay. I have a bear, and my mom gave me that bear.
Tôi có một con gấu và mẹ tôi đã tặng con gấu đó cho tôi.
It's a very special bear to me.
Một con gấu rất là đặc biệt đối với tôi.
It's a prayer bear. It's a bear. So you know, bear, they stand, right? This bear is on its knees.
Chúng ta biết là tất những con gấu, có một số con gấu thì họ làm theo tư thế đứng, nhưng mà con gấu này thì con gấu ngồi quỳ.
So the bear is on its knees and its hands together like this.
Con gấu đó quỳ và hai tay nó chắp trước ngực gì như thế này.
So it's a prayer bear.
Hay nói là kết hơn là cái con gấu đang cầu nguyện.
So my mom gave me that gift.
Mẹ tôi đã tặng tôi món quà đó.
Not so that I can hug it when I'm in my 20s.
Không phải để vào tuổi đôi mươi thì tôi sẽ ẵm nó vào lòng mình.
But to remind me that she thinks I'm cute like the bear.
Nhưng mà để nhắc nhở tôi rằng đối với mẹ tôi đó, mẹ tôi nghĩ tôi giống như một con gấu dễ thương như vậy.
But more importantly,
nhưng mà điều quan trọng hơn
is prayer. She's teaching me to pray.
Điều quan trọng hơn là mẹ tôi muốn dạy tôi về sự cầu nguyện.
Nowadays I hug my wife.
Giờ này thì tôi có vợ để ẵm rồi.
Để ôm. Một con để ẵm. But the prayer bear is on a very special place.
Nhưng mà con gấu mà cầu nguyện đó được đặt ở một nơi rất là đặc biệt.
I wake up, I see my beautiful wife.
Mỗi sáng thức dậy thì thấy người vợ xinh đẹp của mình.
And when I sit up, I see the prayer bear.
Nhưng mà đứng dậy thì ngồi dậy thì thấy con gấu.
I was gonna bring the bear with me today. But I'm afraid that if the children ask, can they have it?
Tôi dự định là mang theo con gấu đi với tôi đi nhà thờ ngày hôm nay, nhưng mà tôi sợ rằng nếu các em thấy thì
maybe I have to give it away.
Thì tôi phải tặng các em thôi.
But I don't want to.
Nhưng mà tôi thực sự không muốn chút nào.
Thank you, Mom.
Cảm ơn mẹ.
Our text today, and we receive from him anything we ask, because we obey his commands and do what pleases him. And this is his command, to believe in the name of Jesus and to love one another as he commanded us.
cái đoạn kinh thánh chúng ta cùng nhau sáng nay suy gẫm, đó là: và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Và này là điều răn của Ngài: chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.
Let's pray.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Creator God, our loving Father, prayer was your idea. You opened your heart to your people. You created us because you want to have relationship with us, a deep and intimate relationship with us. So I ask in Jesus' name, Father, that you take over right now, that you take over me, that you take over Muksu Nyang. Help us, Father, to share your word. Holy Spirit, that you touch the heart of your people, so that what we hear is words that come from you, words that give us life, words that will satisfy us, words that will inspire us to fall in love with you so much more, Lord. And I pray, Father, that everyone today, from our children to our adults, Lord, that we will receive something that comes from you, God. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. And we receive from him anything or whatever we ask.
Và chúng ta đều xin điều gì mặc dầu thì nhận được nhiều điều ấy.
Who is he?
Ngài ở đây là ai vậy?
I want to talk to you about God, a particular characteristics of God.
Hôm nay tôi muốn trình bày với quý mạng cho em một bốn tánh đặc biệt của Đức Chúa Trời chúng ta.
God is relational.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của những mối quan hệ.
Relational God.
Đức Chúa Trời của chúng ta là những Đức Chúa Trời của những mối quan hệ.
God is not a lonely God.
Đức Chúa Trời chúng ta không phải là một Đức Chúa Trời cô đơn.
The very being of God is communal.
Nhưng mà cái cốt lõi, cái bản tính của Chúa chúng ta đó là đấng Đức Chúa Trời của những mối quan hệ.
Before this universe came to being, God was already in community.
Khi mà trước khi cái vũ trụ này được hình thành thì Chúa Đức Chúa Trời chúng ta đã có một cái tập thể cùng làm việc với nhau.
God the Father, the Son and the Holy Spirit are already in community.
Lúc đó ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đã hiện diện với nhau rồi, làm việc chung với nhau rồi.
And there's a love in God that runs really deep.
Và tình yêu của Chúa lúc đó đã sâu nhiệm.
A love so deep that it connects them together. They're inseparable.
Và tình yêu đó nó sâu nhiệm đến nỗi mà nó đang xuyên, nó quyện chặt với nhau.
And it's that same very love so deep that God gave people life.
Và tình yêu đó nó cao sâu đến nỗi mà Đức Chúa Trời đã đến để cứu chúng ta.
And today that love is so deep that it saves people for eternal life.
Và Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta để ban cho chúng ta cái sự sống đời đời.
Eternal life not limited to the future.
Khi chúng ta nói về sự sống đời đời, chúng ta không nói về chỉ nói về tương lai mà thôi.
Eternal life means we are in relationship with God at the very present.
Sự sống đời đời ở đây muốn nói là chúng ta đã bắt đầu có mối quan hệ với Đức Chúa Trời chúng ta ngay từ hiện tại bây giờ rồi.
So ask from him anything we ask.
Do vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa bất cứ điều gì.
I mean receive from him anything we ask.
Do vậy chúng ta sẽ nhận được bất cứ điều gì chúng ta cầu xin từ nơi Ngài.
Because God is a relational God.
Bởi vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của những mối quan hệ.
God also wants us to do what pleases God.
Và Chúa cũng muốn chúng ta làm những gì đẹp ý Ngài.
Yeah, because we obey his commandments and do what pleases him.
Bởi vì chúng ta đã có được Chúa ban cho mạng lệnh, đó là làm những gì đẹp theo ý Ngài.
Do you know what pleases God?
Chúng ta có biết điều gì làm đẹp ý Chúa không?
Do you know what pleases God?
Chúng ta có biết làm gì đẹp lòng Chúa không?
Do you know what pleases God?
Thưa bạn trẻ em, chúng ta có biết
yeah,
điều gì làm đẹp lòng Chúa hay không?
Great. What pleases God is when people talk to God.
Cái điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là khi con người hay chúng ta trò chuyện với Ngài.
It pleases God when people step into relationship with God.
Cái điều làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng đó là khi con người bắt đầu bước vào trong những mối quan hệ của mình đối với Ngài.
Prayer was God's idea.
Cái sự cầu nguyện đó là ý tưởng của Chúa.
The interaction between God and people, that's God's idea.
Cái sự tương quan giữa con người với Đức Chúa Trời đó là cái ý tưởng của Đức Chúa Trời.
God initiated relationship.
Chúa bắt đầu, Chúa khởi đầu cái ý tưởng đó.
Remember Adam and Eve?
Chúng ta còn nhớ Adam và Eva hay không?
They were in the presence of God.
Họ đang họ ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
And God talked to them.
Và họ và Đức Chúa Trời trò chuyện với họ.
And they talked to God.
Và họ thưa chuyện lại với Chúa.
So prayer is a gift from God.
Chứ vậy chúng ta có thể nói rằng sự cầu nguyện đó là món quà Chúa ban.
And when we pray to God, we please God.
Và khi chúng ta cầu nguyện với Chúa thì chúng ta làm Chúa đẹp lòng.
There was a question that ran in my mind as I was hearing our Sunday school children offering their hearts to God.
Khi mà tôi nghe các em ở trên đây mà bắt đầu dâng cái tấm lòng của mình cho Đức Chúa Trời thì trong đầu tôi nảy lên một cái suy nghĩ, một cái câu hỏi.
The question is, why does God want us to ask him even though he knows everything?
Câu hỏi đó là tại sao Chúa bảo chúng ta là phải cầu xin Ngài khi Ngài biết tất cả rồi?
Even in the song, he knows every little fear.
Khi các em hát một trong những cái lời của bài hát các em hát đó là Chúa biết tất cả từng nỗi sợ hãi dù là nhỏ nhất.
He knows everything.
Ngài biết tất cả.
And why does he want us to ask him?
Do vậy, như vậy thì câu hỏi là tại sao Chúa muốn chúng ta cầu xin Ngài?
The creator of the universe wants to take some time to spend with you.
Cái đấng sáng tạo nên vạn vật vũ trụ này, Ngài muốn dành thời gian với chúng ta.
When you pray to God and ask him, what he's saying and showing to you is that in amongst everything, he's spending time to listen to your prayers.
Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa muốn nói với chúng ta rằng Chúa muốn chúng ta dành thời gian với Ngài.
It's the other way that God wants to spend time with you.
Chúa muốn dành thời gian cho chúng ta.
And that's, I think that's so amazing.
Và tôi nghĩ điều đó thật là kỳ diệu.
You know, if some of you had the chance to speak to people that can advance your career, you'd be excited.
Nếu mà chúng ta, một trong số chúng ta có thể nói chuyện với một ai đó mà người đó làm cho cái công việc của chúng ta nó tiến triển thì thật là một điều kỳ diệu.
Those of you in the who are interested in computers, if you can talk to someone from Apple or from IBM or something like that, you'll be excited.
Nếu mà chúng ta làm việc trong ngành điện toán mà nếu chúng ta nói chuyện với một người nào đó cũng từ làm trong công ty Apple hoặc là IBM thì chúng ta thấy rất là hào hứng, phải không ạ?
And so for some of you younger people over there, you know, you will be so excited if you can talk to a basketball player from the NBA.
Và đối với các em trẻ, nếu mà thật rất là hào hứng đối với các em khi các em được nói chuyện với một cầu thủ bóng rổ từ đội NBA.
I don't know who you like, but imagine spending a day with LeBron James.
Tôi không biết các em sẽ nghĩ như thế nào, nhưng mà tưởng tượng nếu mà dành được một thời gian một ngày đối với cầu thủ bóng rổ.
You know, the point I'm trying to make is the creator of the universe.
Điều tôi muốn thưa với các bạn chị em đó là đấng sáng tạo nên hoàn vũ này
is saying that he wants to take time for you to talk to him.
Ngài đang nói với quý bạn chị em rằng Ngài muốn dành thời gian để trò chuyện với quý bạn chị em.
He wants you to share with him your heart.
Và Ngài muốn quý bạn chị em chia sẻ cái tấm lòng của mình đối với Ngài.
You know, I love it when my wife comes to me and she goes, "Honey, I need something. I'm going to be the man."
Tôi rất là hạnh phúc khi mà vợ tôi nói đến với tôi nói rằng anh ơi em cần cái này, bởi vì lúc đó tôi quả thật là một người đàn ông.
Honey, the grass is too high.
Anh ơi cỏ cao quá.
I'm the man.
Tôi là người sẽ giải quyết.
Honey, I feel like steak. 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 Beef.
You like beef? Okay. Anh ơi em muốn ăn thịt bò. Beefsteak, huh?
Sweetie, I'm the man.
Đúng đó, quả hẳn tôi là người đàn ông.
Sweetie, I want to get a bag.
Anh ơi, em muốn một cái giỏ.
Sorry, I'm not your man.
Nhưng mà lúc đó chắc là không còn là đàn ông nữa rồi.
The creator of the universe wants to say to us that I am your God.
Đấng sáng tạo nên vạn vật vũ trụ này muốn nói với chúng ta rằng muốn tỏ với chúng ta rằng ta là Đức Chúa Trời của các con.
When God goes, ask him and you will receive. He wants you to understand that he wants to be your God.
Khi Chúa bảo chúng ta rằng hãy cầu xin thì nhận được điều gì chúng ta cầu xin. Chúa muốn nói với chúng ta rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời của chúng ta.
So when you ask, when you have a need and you ask, you don't go asking people, you don't go asking the world, you come and you ask God.
Như vậy khi chúng ta có một cái nhu cầu nào đó, không phải chúng ta sẽ đến với con người, chúng ta sẽ đến với thế gian này cầu xin, nhưng chúng ta đến với Đức Chúa Trời của chúng ta.
He wants you to say to him, God, you are my God.
Chúa muốn chúng ta thưa với Ngài rằng, Đức Chúa Trời ơi, Ngài chính là Đức Chúa Trời của con.
And that pleases God.
Và điều đó làm đẹp lòng Chúa.
And another part of God is that God is not a distant God.
Một điều nữa chúng ta biết về Chúa đó là Chúa không phải là một đấng xa vời với chúng ta.
Not a distant God that sort of we hope that, you know, we pray to God and hopefully there's no interception along the way, you know. He's not someone distant.
Chúa không phải là một đấng xa vời để rồi khiến ta cầu nguyện để mong rằng Chúa sẽ nhận được cái tín hiệu làn sóng của chúng ta. Không, Chúa không xa vời đối với chúng ta.
God shares life.
Nhưng mà Chúa đã chia sẻ cuộc sống, chia sẻ cuộc đời.
How does God want life to be?
Và Chúa muốn cuộc đời chúng ta sống.
God wants life to for us to abide in him.
Và Chúa muốn cuộc sống chúng ta đâm rễ trong Ngài.
So that he can abide in us.
Để rồi Ngài ở trong chúng ta.
God wants to us to abide in him.
Chúa muốn chúng ta cuộc sống chúng ta ở trong Ngài.
And he abides in us.
Để rồi Chúa ở trong chúng ta.
So when you pray, are you praying to a distant God?
Như vậy khi chúng ta cầu nguyện, có phải chúng ta cầu nguyện với một đấng xa vời không?
No, you are praying to a God that's in here.
Chúng ta cầu nguyện với một Đức Chúa Trời đang ở, đang sống trong chúng ta.
Followers of Jesus Christ are people who belong to God.
Những người đi theo Chúa đó là những người thuộc về Đức, về Chúa.
People who have confessed that Jesus is Lord and have committed their life in obedience to God.
Đó là những người đã xưng nhận đức tin của mình, đã xưng nhận rằng Chúa Giêsu chính là Chúa và đã trao phó cuộc đời của Ngài trong sự thuần phục đối với Đức Chúa, Đức Chúa Trời.
And when we receive Jesus as our Lord and Savior,
và khi chúng ta đã nhận Chúa Giêsu là Chúa, là chủ của chúng ta rồi,
God gives us his spirit.
Là Chúa ban Đức Thánh Linh cho chúng ta.
God gives us his spirit.
Chúa ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.
In other words, we become a part of him.
Hay nói chúng ta là chúng ta thuộc về Ngài.
And he becomes a part of us.
Và Chúa và Ngài thuộc về một phần của chúng ta.
So we acknowledge Christ as Lord and Savior.
Để rồi chúng ta công nhận, để chúng ta xác nhận rằng Đức Chúa Giêsu chính là Chúa, là chủ của chúng ta.
And when God gives us his spirit, it shows that he is deeply connected to his people.
Và khi Chúa Đức ban Đức Thánh Linh cho chúng ta, điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái mối liên hệ thật là mật thiết, thật là sâu nhiệm đối với Ngài.
And God is intimately connected with people.
Và Chúa thật sự có một cái sự tương giao mật thiết với con người.
So God is not distant.
Như vậy chúng ta nói rằng Chúa không xa xôi.
When we pray, we don't need to ask God to come here.
Như vậy khi chúng ta đã cầu nguyện với Chúa, đừng nói cầu nguyện xin Chúa đến đây.
God is in here.
Bởi vì Chúa đang ở trong lòng chúng ta.
In you.
Chúa đang ở trong quyến bàn, mỗi quyến bàn chị
em. In me.
Trong tôi nữa.
In our church.
Và trong hội thánh của Ngài.
This is a Christ-centered church.
Và đây là hội thánh tập trung về Chúa Giêsu.
And this is a church that testifies that Jesus is Lord.
Và đây là hội thánh mà xưng nhận làm chứng với thế gian này là Chúa Giêsu chính là Chúa.
We receive from him anything we ask because we obey his commands and do what pleases him. And this is his command: to believe in the name of Jesus and to love one another as he commanded us.
Và chúng ta nhận được những điều chúng ta cầu xin bởi vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Và này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.
When we are in God and God is in us, God reveals to us his purposes.
Và khi chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta thì Ngài bày tỏ cho chúng ta thấy mục đích của Ngài.
Purpose is a very important word.
Mục đích đó là một cái từ rất là quan trọng.
Imagine this, you've got a meeting and you're talking about a project and you're about to plan for a project. People come in. One of the main key words is purpose. What's the point of this?
Chẳng hạn như chúng ta giả sử như chúng ta có một cái dự án nào đó rồi chúng ta lập một cái kế hoạch cho cái dự án đó, chúng ta cùng nhau ngồi đến, ngồi xuống và họp với nhau. Nhưng mà một cái điều, một cái từ quan trọng, một vấn đề quan trọng đó là Mục đích là làm gì?
Why are we doing this?
Tại sao chúng ta làm những điều này?
Why is God doing all of this?
Tại sao Chúa làm tất cả những sự này?
Why is God sharing His love and His life for the world?
Tại sao Chúa đã bày tỏ tình thương của Ngài cho thế gian này?
Because God was the one who created this world.
Bởi vì Chúa là đấng tạo dựng nên thế gian này.
He was the one that created every single one of us sitting here today.
Và Ngài là đấng tạo dựng nên mỗi chúng ta là những người đang ngồi trong đền thờ sáng hôm nay.
And God's purpose is transparently clear.
Và mục đích của Chúa rất là rõ ràng rằng
God's purpose is to save the world.
Đó là Ngài muốn cứu thế gian này.
Why?
Tại sao như vậy?
Because He loves the world.
Bởi vì Ngài yêu thế gian.
The deeper truth,
một cái lẽ thật sâu nhiệm đó là
God is love.
Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
God is love.
Đức Chúa Trời là tình yêu.
You can't separate God and love.
Chúng ta không thể nào tách rời giữa Chúa với tình yêu được.
The word of God says God is love, the source of love, He is love.
Lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Ngài chính là nguồn của tình yêu thương và Ngài chính là tình yêu thương nữa.
And God has committed His life, God has committed Jesus Christ to save people.
Và Chúa Đức Chúa Trời đã ban chính mạng sống của con Ngài đó là Chúa Giêsu để cứu nhân loại.
And God has committed His spirit, He has shared His spirit to win people for eternity.
Và Chúa cũng đã sai Đức Thánh Linh của Ngài xuống đây để rồi cứu nhân loại.
So being in God, His purposes grows in us.
Như vậy khi chúng ta ở trong Chúa thì cái mục đích của Chúa càng ngày càng rõ ràng hơn trong chúng ta.
I repeat that. Being in God, His purposes grows in us.
Và khi chúng ta ở trong Chúa rồi thì càng ngày chúng ta thấy mục đích của Chúa càng rõ ràng hơn, càng hiện thực hơn trong đời sống của chúng ta.
One of the key characteristics of a person in God is that they love their brothers and sisters in Christ.
Một cái đặc tính căn bản của một người trong Chúa đó là họ yêu những anh chị em của mình trong Chúa.
One of the key characters of a person in God is that they love their brothers and sisters in Christ.
Một cái đặc tính căn bản quan trọng của một người có ở trong Chúa đó là người đó biết yêu anh chị em trong Chúa của mình.
God inspired love.
Chúa tạo cảm hứng cho tình yêu.
Loving the way God wants to be.
Và tình yêu đó là cái cách mà Chúa muốn chúng ta sống.
Love according to God's wisdom and truth.
Và chúng ta yêu trong cái sự khôn ngoan và trong lẽ thật, trong chân lý của Chúa.
And love that is expressed in truth and action.
Và cái tình yêu đó cũng được bày tỏ qua cái lẽ, những cái lẽ thật chân lý và qua hành động nữa.
So the verse says, and we receive from him anything we ask because we obey his command and do what pleases him.
Chúng ta gặp lại câu kinh thánh chúng ta học hôm nay đó là và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì chúng ta nhận được điều ấy bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.
It's when you have an understanding about God, understanding about his purpose, it will affect what you ask of God.
Bởi vì khi chúng ta đã hiểu được chính Chúa và hiểu được những cái mục đích của Chúa rồi thì nó điều đấy, cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến những gì chúng ta cầu xin Chúa chúng ta.
When we are in God and God is in us, our thoughts and our hearts is set on Jesus and on God's purposes.
Khi chúng ta đã ở trong Chúa và Chúa đã ở trong chúng ta rồi thì tư tưởng và tấm lòng của chúng ta sẽ tập trung về Chúa Giêsu chúng ta cũng như các mục đích của Đức Chúa Trời.
Our minds are drawn to his purposes.
Và cái tâm trí của chúng ta được cuốn hút vào những cái mục đích của Đức Chúa Trời.
And this is how we understand this text right here.
Và cách chúng ta hiểu cái câu kinh thánh chúng ta học hôm nay là như thế này đây.
We ask God for godly possibilities according to his purposes.
Hay nói cách khác là chúng ta cầu xin Chúa để rồi Chúa có thể ban những điều có thể được theo ý muốn của Ngài và theo mục đích của Ngài.
When we ask God anything, we will receive because we in him, he in us, we ask for godly possibilities.
Khi chúng ta nói rằng khi chúng ta cầu xin mà Chúa ban cho chúng ta là bởi vì khi đó khi chúng ta đã ở trong Chúa và Chúa đã ở trong chúng ta rồi thì chúng ta cầu xin Chúa cho những gì có thể được mà theo thánh ý của Chúa cũng như theo mục đích của Ngài.
We start lifting up God inspired prayer with the request according to his purpose.
Và chúng ta bắt đầu dâng lên Chúa những lời cầu nguyện mà khởi sự từ nơi Chúa và theo cái mục đích của Chúa.
And we ask God for godly experiences such as healing, provision and blessings.
Và chúng ta cũng bắt đầu cầu xin Chúa để Chúa ban chúng ta những cái kinh nghiệm, những điều mà theo ý của Chúa, chẳng hạn như là sự chữa lành, sự ban cho của Chúa và là những ơn phước khác nữa.
And it's important that when we pray in Jesus' name.
Và điều quan trọng nữa đó là khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
Sometimes I find it funny that some of our young people who are starting to learn how to pray, you know, it's kind of funny. When we go out to eat, you know, thank you God. I mean, thank you for this food. Amen.
Tôi thấy một điều thú vị đó là khi các em trẻ bắt đầu tập thành trong sự cầu nguyện thì khi những hai cái em đi ăn thì cứ cầu nguyện là cảm ơn Chúa về thức ăn. Amen.
Actually, they actually don't say cảm ơn Chúa. They say cảm ơn đồ ăn. Amen. All right. So, but we gotta teach them because we gotta pray in Jesus' name.
Nhưng mà tôi muốn nói với các em rằng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
Because there's power in Jesus' name.
Bởi vì trong danh Chúa Giêsu có năng quyền.
God responds to His children in Jesus' name.
Và Chúa đáp ứng lại sự cầu xin của những con dân của Chúa qua danh Chúa Giêsu.
Not only are we drawing to Jesus, but also when we pray in Jesus' name, we testify that we belong to Jesus.
Không phải chúng ta chỉ cuốn hút đến với Chúa Giêsu thôi, nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện với Chúa thì chúng ta chứng nhận, chúng ta xác nhận hay là chúng ta làm chứng với thế gian rằng Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta.
You know this, I'm going really fast.
Biết bạn trên có biết rằng tôi đang giảng rất là lẹ.
Speaking không? Really fast.
Bắt đầu nói rất là lẹ không?
Prayer testifies that we rely on Jesus and we submit to Jesus.
Lời cầu nguyện của chúng ta chứng minh cho chúng ta thấy rằng chúng ta thuận phục ý Chúa và tin cậy nơi Ngài.
And even Jesus said to his disciples, he says, ask in my name and in my name God is glorified.
Và ngay cả khi Chúa Giêsu dạy các môn đồ của Chúa, Ngài cũng nói rằng hãy cầu nguyện với Cha trong danh của ta.
So when we pray, people experience God's love and power through prayer.
Và khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Chúa.
And when we pray to God, actually it is God's work in people's life.
Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Ngài làm việc, hoàn thành công việc của Ngài trong những đời sống của những con dân của Chúa.
And when we pray to God, it's actually God's work in our community.
Và chúng ta cũng cầu khiến chúng ta cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện cho cái công việc của Chúa trong cái cộng đồng của chúng ta.
Today is a special time.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
We have the presence of our young Sunday school children here.
Chúng ta có cái sự hiện diện của các em trẻ nhỏ.
It is a blessing.
Là một ơn phước đối với chúng ta.
The church is a community of people following Jesus.
Hội thánh đó là tập hợp của những người đi theo Chúa Giêsu.
God bless His church with many different roles and gifts so that people can serve Him.
Chúa đã ban cho mỗi người trong hội thánh của Chúa mỗi người một cái ân tứ khác nhau để chúng ta có thể hầu việc này.
There is one gift that He has given to every one of us sitting here today, and that gift is communal prayer.
Nhưng mà có một cái có một cái ân tứ mà Chúa ban cho tất cả quý mình cho em là những người ngồi đây sáng hôm nay, đó là sự cầu nguyện.
For some of you, you might think, oh, you're still discovering, still figuring out what it is that God has given me as a gift or given me as a role to serve God. There's one gift that every single one of us have here, that is praying together.
Có thể có một số đối với chúng ta đang tìm hiểu xem thì Chúa ban cho mình cái ân tứ gì để mình có thể phục vụ Chúa đây, nhưng tôi muốn thưa với quý bà cho em một cái ân tứ mà Chúa ban cho tất cả mỗi chúng ta ngồi đây sáng hôm nay, đó là ân tứ, đó là sự cầu nguyện.
That gift is very precious.
Đó là một cái ân tứ rất là quý.
That gift God purchased. God gave His Son Jesus Christ to give you all that gift.
Và Chúa đã ban Chúa Giêsu chúng ta để ban chúng ta cái ân tứ này.
The gift that we can come together in Jesus' name and pray to God.
Đó là cái ân tứ để chúng ta có thể đến với Chúa và cầu nguyện với Chúa Đức Chúa Trời qua danh của Chúa Giêsu.
So I want to encourage every single one of you to remember that even though you might not haven't figured out what your gift or role in church is, you know that you got one very special powerful gift that is praying together.
Giúp là tôi muốn thưa và muốn nhắc nhở quý bạn chị em rằng nếu chúng ta đang tìm hiểu không biết xem rằng mình có những cái ân tứ nào để phục vụ Chúa, có vai trò nào, vị trí nào trong hội thánh chúng ta để chúng ta cầu nguyện Chúa, tôi muốn thưa quý bạn chị em rằng cái ân tứ mà quý bạn chị em đang có, mỗi chúng ta đang có, đó là sự cầu nguyện.
My own life was affected greatly by the prayers of many who are here.
Cái đời sống của tôi đã ảnh hưởng rất là nhiều bởi sự cầu nguyện của rất là nhiều người trong hội thánh của Chúa tại đây.
People coming together and praying to God.
Chúng ta sẽ đến với Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa.
So I want to invite the church to be one heart with me right now.
Tôi muốn mời quý bạn chị em chúng ta cùng nhau hiệp một lòng với nhau và cầu nguyện với tôi giờ này.
I want you to exercise your gift with me.
Tôi muốn quý bạn chị em thực hành cái ân tứ mà Chúa ban.
Pray to God with me.
Và cầu nguyện cùng cầu nguyện với tôi.
And I want to take this opportunity to ask all our young Sunday school children to come up here.
Và tôi cũng muốn để dành thời gian này để mời tất cả các em nhỏ cùng lên đây trên đây.
And that every single one of us here, that we will exercise our prayer together.
Để rồi mỗi chúng ta đều ở đây đều thực hành cái ân tứ cầu nguyện mà Chúa ban.
So together with one heart and one faith in Jesus Christ, we'll be able to pray a blessing over our children.
Để tất cả chúng ta cùng một lòng, đồng một lòng, đồng một đức tin cầu nguyện cho các em của chúng ta.
Amen, church.
Được không, quý bạn chị em?
Amen, church.
Được không ạ? À?
It's okay to say amen. Amen is glorifying Jesus.
Nếu mà được thì nói được. Mà nói amen. Đó là cái lời đó là đem vinh hiển cho Chúa chúng ta.
If you are in agreement with God's word, say amen.
Nếu mà quý bạn chị em đồng ý với lời của Đức Chúa Trời, hãy nói amen.
Amen, church. Let's pray a blessing over these young children.
Xin chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban ơn cho các em trẻ trong hội thánh của Chúa.
You know why they are so special?
Tại sao quý bạn chị em biết tại sao các em rất là quý không?
If you agree with me, say amen.
Nếu mà quý bạn chị em đồng ý với tôi thì
these
amen.
Children are special because the creator of the universe gave them life.
Các em ở đây là quan trọng bởi vì đấng tạo dựng nên vũ trụ hoàn vũ này ban cho các em sự sống.
These are God's children.
Đây là các em trẻ Đức Chúa Trời của Đức Chúa Trời.
Do you agree with me?
Quý bạn chị em có đồng ý với tôi không ạ?
Praise Jesus. And not only are they created by God, they are fearfully and wonderfully made.
Các em không phải chỉ được tạo dựng nên bởi Chúa một cách bình thường đâu, nhưng mà các em được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời một cách đáng sợ lạ lùng.
Amen, church.
Phải không với mình, em?
Let's bless our children.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện chúc phước.
They are precious to God. Jesus took his time. When the children came to Jesus, the disciples came and tried to push the children away, but Jesus took his time. And let the children come so we can pray and bless them.
Khi các em trẻ muốn đến gần Chúa Giêsu thì các môn đồ của Chúa đã có số lúc đã ngăn cản để các em đó không đến gần Chúa, nhưng mà Chúa đã dành thời gian để các em đến gần Ngài.
Can we spend a bit of time to bless our children?
Quý bạn trẻ có thể dành một ít thời gian để mà cầu nguyện cho các em, Chúa ban phước cho các em không?
Is with God and with these children, please stand.
Nếu mà tấm lòng của các em dành cho Chúa và dành cho các em trẻ này, chúng ta cùng nhau đứng lên.
Amen. Amen. Let's pray. So bow our heads. Children, before you bow your heads, I want to ask, you see all these people here? They're going to be with me. And they're going to pray over you. They love you. But more importantly, God loves every single one of you. God created every single one of you. He loves you. He knows your name. He even knows how many hair is on your head. God knows you and He loves you. And you've got a great future ahead of you. And Jesus is going to walk with you every single day of your life. And the whole church here is going to be with me. And we're going to pray over you. Right? Receive that. All right? Just bow your head. Let's pray, church. And as I pray, agree with me in Jesus name.
Và khi tôi đang cầu nguyện vậy, xin quý bạn chị em cùng đồng lòng với tôi, hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện.
Loving God, this is all about you, God. We are here because of you. You gave us life. And you blessed this church with these Sunday school children, God. These children belong to you. You created them. You thought about them even before they were in their mother's womb. You knitted to get them together and you gave them life. So I pray, Lord Jesus, I pray a blessing over all our Sunday school children, Lord. I pray, Father, that they will know that they are loved by you. They know that they are accepted by you. Not only that, they'll know that you love them so much, God. And as they grow in age and in faith, Lord, I pray that as our church come together with one heart, that we will continue to pray for them, Lord. To lift them into your hands, Lord. So when that day that they come to know you, they will raise their hearts and their hands and say, I accept you, Jesus. I pray, Father, that you shape them and mold them, Lord. You created them fearfully and wonderfully, Lord. And I pray for a great future in their life, Lord. I pray for our teacher that they continue to bless them with your word, Lord, so that they will grow to know you, Jesus. They grow in you, Jesus, Father. And they will be the people who share your loving word into the world, making a difference in this world, Lord. I pray, Father, for our church, Lord. We receive the responsibility of nurturing your children, God. So may you bless our church so that we will be one heart, lifting up our children into your hands, Father. I declare that you will be their God and they will be your people, Lord. We love you so much. Bless your children. Bless this church. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, church. Thank you, everyone.
Cảm ơn thánh của Chúa. Cảm ơn tất cả.
Thank you.
Chúng ta cùng nhau ngồi.
Please be seated.